sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Vinh Hóa, bên chủ Lưu Sơn Tự, thuộc thành phố Rosebud, California.
Hay gì đâu Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Giới Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Amitabha Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạo ra nghiệp tức có chướng ngại, thân tâm sẽ không ổn, nói chung là phiền não. Do đâu đã tạo ra nghiệp? Kính thưa quý vị, tập khí xấu ác do thân khẩu ý chẳng lành. Nếu ta không làm trong sạch tham sân và si thì không có cách gì khai mở trí tuệ. Đề tài hôm nay chúng con xin chia sẻ về một trong ba tam vô lậu học là giới luật của Đài Loan. Bổn tự Lưu Sơn Tự nhân chủ đề giới hân hạnh thỉnh mời tỳ kheo Hiền Giới là người Mỹ xuất gia. Đây là một tỳ kheo một trong tăng đoàn của Lưu Sơn Tự. Bổn sư không ai khác hơn chính là Pháp sư Thích Vinh Hóa ngồi kế bên cạnh đây. Sau khi xuất gia được Pháp sư thương tình gửi đến Đài Loan học giới luật trong một năm rưỡi, hôm nay được thỉnh ngài tới đây để mà nói chúng ta, chia sẻ chúng ta về những gì ngài đã học được và bên đất Đài Loan phòng thưa với ngài là một phần.
You're asking us to come on the show to share with us your experiences on your trip to Taiwan.
Thank you for having me on the show today.
Dạ vâng. Thưa, một cái câu hỏi đầu tiên là xin lý do nào mà Pháp sư sau khi thọ giới với Pháp sư đây, Pháp sư là bổn sư của ngài này, thì lại gửi qua Đài Loan mà không gửi qua nước khác để học giới luật.
So rationale for you to go to Taiwan and not another country to learn.
Well, I think one of my important purpose was to study Chinese, the Chinese language. And Taiwan, this Buddhism is very strong in Taiwan. So there's many temples there. And also one of my other objectives was to learn the precepts. Yeah. And Taiwan has several monasteries where you can study precepts.
Lý do chính là có hai công tác của thầy, có hai cái công chuyện. Thứ nhất là học tiếng Hoa. Tiếng Hoa tại vì với thứ nhì là bên kia muốn học giới thì bên kia có nhiều cái chùa còn lại mà trên Đài Loan đó, họ chuyên môn học về giới.
The reason that you need to learn Chinese, you remember why you need to want to learn Chinese?
Thì hỏi là tại sao nhớ, tại sao muốn đi học tiếng Hoa?
Well, that basically, so I could read the original texts, the Mahayana sutras and the Vinaya, with the different primary texts.
Because it's really not available in English yet. The Mahayana, these Mahayana texts are really not available in English.
Tại vì những cái giới luật này và những cái phần khó khăn, phần phần lớn của giới luật nó chưa có tiếng Anh mà tiếng Hoa thôi.
Dạ vâng.
Những cái gì nữa là cái những cái kinh điển mà bên Đại thừa đó nhiều về tiếng Hoa hơn là tiếng Anh.
So it turns out that's a very important thing. Same thing myself, my master told me as soon as I left the home life to go learn Chinese.
Giống như bạn khẳng thân thầy cũng vậy đó. Khi thầy xuất gia một cái đó, chưa chân ướt chân ráo, chưa biết cái gì hết đó, được phải sai đi dạy học tiếng Hoa ngay lập tức. Sau này mới hiểu tại sao. Tại vì ngài tiếng Hoa ân sư đó, ngài qua đây trong 50 năm trời, ngài dạy truyền cái Phật giáo Đại thừa từ đem Trung Quốc qua đây, Đại thừa xứ Mỹ này rồi. Thì ngài bỏ mãn 50 năm trời dạy đệ tử của ngài, nhưng đều trong 50 năm đó, dạy không có đủ hết tất cả những tinh hoa tinh túy của Đại thừa. Sau thầy học tiếng Hoa rồi, có thể giờ sau khi nghiên cứu cái pháp ngài tiếng Hoa rồi, nghiên cứu thêm những cái pháp và những cái tổ sư khác, mới thấy là mới hiểu tại sao, là tại vì có những cái pháp khác rất là quan trọng ngài tiếng Hoa chưa có cơ hội để mà dạy thôi. And I told him after I learned Chinese and I researched his teachings and then have some free time and research the other patriarch's teachings, I realized that a lot of patriarch's teachings, it's in Chinese, it's not available in English yet. So that's why. That's why we, as a contribution to Mahayana in the West, we need to investigate the Chinese text.
Bởi vậy muốn đóng góp thêm về cái đại thừa xứ Mỹ này tiếng Anh đó, thì về miền Tây, về Tây phương đó, thì phải nghiên cứu những cái kinh điển bằng tiếng Hoa rất là phong phú.
Can I ask the reason why you choose Taiwan instead of like go to China? Tại vì hình như các thắc mắc đó là không hiểu tại sao thầy Hiền Giới lại đi qua Đài Loan để mà học tiếng Tàu. Tại vì thật ra là nếu như mà mình học tiếng Tàu thì có vẻ nghe giống như là mình qua bên Tàu, bên Trung Quốc học thì cái tiếng, cái ngôn ngữ của nó sẽ tốt hơn chứ.
Yes, well, probably the most important reason is that Master sent me to Taiwan. Okay. I trust that he knows the best places for me to train. But also, in spending time in Taiwan, I realize it's a lot more open, it's a lot more difficult to probably to study in China.
Thầy Hiền Giới nói là cái lý do là tại vì thầy Vĩnh Hóa chỉ dạy cho thầy là nói thầy là phải đi qua Đài Loan học thì thầy nghe theo cái sự hướng dẫn mà thầy đi. Cái thứ hai nữa là khi mà thầy qua tới bên Đài Loan rồi đó thì thầy có cảm, thầy nhận thấy rằng là cái việc học với lại cái môi trường ở bên đó nó rất là tốt cho cái việc của học giới luật của thầy.
That's correct, because Buddhism in Taiwan is a lot more open-minded. It's not influenced by the government in any way.
Cái Phật giáo bên Đài Loan nó không bị chính phủ nó ảnh hưởng nhiều, thành ra vẫn còn cái tự do của cái tôn giáo bên Đài Loan nó cởi mở hơn.
Dạ vâng. Thưa thầy với cô, nếu mà không có chi trở ngại thì xin đưa mấy cái tấm ảnh.
So can you share with us your experience when you are in Taiwan, like where did you stay and the place you've been visit? Hình nhấn hỏi là thầy có thể chia sẻ cho mọi người được biết là những cái kinh nghiệm, cái khoảng thời gian thầy ở bên Đài Loan, thầy đã đi những cái nơi nào, đã học ra sao, thì xin cho thầy cho xem những cái tấm hình để mình biết được cái môi trường ở bên Đài Loan nó ra như thế nào.
Vâng, xin mời quý anh em kỹ thuật cho bức hình đầu tiên, ông Phật. Okay, can you explain first?
Yes, yeah. So this is a picture of Nan Pu To Monastery in near Taichung.
Yeah, yeah. Phổ Đà Sơn, cái chỗ mà cái chùa chuyên môn là dạy về giới. Thầy đã từng tới đây rồi. I went through this. I don't remember this place.
This
like
is the precept hall.
Okay.
So here's another picture. You can see it's on the outskirts of the city. So it's
ngay đối ven của cái thành phố Tài Trung đó.
Kind of has many layers, several different buildings with kind of different levels on top of each other.
So it's on a hill. That's why you have different terrace. It's all terrace. And nó có từng cái lớp, từng cái tầng của họ ngay trên núi đó.
So Nan Pu To is one of about four monasteries. Excuse me, four monasteries in Taiwan.
Phổ Đài Sơn là một trong một trong bốn cái ngôi tự viện mà lớn nhất ở bên Đài Loan.
That specialize in teaching the precepts.
Mà họ chuyên giảng dạy về bên giới luật.
So this is actually the place the master spent time at, and I spent about 3 months there.
Thầy đã qua đó 6 năm rồi. 6 tháng. So what's this?
And this is just a picture of some of the monks. Most of these are students at the Nan Pu To Buddhist College.
Đây là các thầy tới học ở chỗ Phổ Đà Sơn.
So you see, basically the Taiwanese and the Asians go to this monastery to learn the precepts. Những cái thầy cô bên Đài Loan á, thường họ xuất gia xong rồi tới mấy chỗ này học. So that's one of the few countries where they actually. The monks realize it's pretty important to learn about precepts, unlike the West.
like the rest of the world. Cũng giống như là cái bên Đài Loan là một cái quốc gia cuối cùng mà mấy thầy mấy cô khi họ xuất gia rồi, một số người họ khá nhiều, họ tới mấy cái chỗ chuyên môn dạy giới này mà học về giới. Thiệt ra lúc trước ít hơn nhiều, bây giờ càng ngày càng nhiều cái chùa như vậy, tại vì anh thích, rất là thích.
So it used to be a few temples specialized in teaching Vinaya. Now it's a four. The last time I was there, I think like two or something, two or three.
But even in Taiwan, I mean, there are so many temples. The majority of them do not really study the precepts in this kind of detail.
Ít người mà chuyên môn dạy về cái giới. Actually, very few temples in the world specialize in teaching precepts like this. Thực ra rất ít cái chùa mà chuyên môn dạy về giới như bên Đài Loan. Vẫn giữ cái giới tướng mà bên Phật giáo nó còn đó, là bên Đài Loan có. Chứ cái này là họ tu là tu mỗi ngày, chứ không phải là họ tu như là nghiên cứu sách vở như mấy thầy Việt Nam mình hay là mấy cái chỗ chùa khác đâu. So these are, they live with the precepts and they observe the precept marks. Unlike the most temples, they research it. And they study the books. They actually don't have the actual the precept marks that these temples specialize in.
Vâng, cái đó là phải có thực hành đàng hoàng.
Vâng, có cái tướng pháp đó, chứ không phải học sách không. Và nếu quý vị học sách không, quý vị sẽ thiếu. Chẳng hạn như thầy để ý những cái bên mà họ nghiên cứu về luật với thầy luật á, mà thầy để ý thấy á, họ thiếu cái, họ biết về luật nhiều, họ thiếu cái oai nghi chẳng hạn. Cái oai nghi là một trong phần rất lớn của cái luật, giới luật.
Mô Phật, xin quý thầy cho chúng con ít phút để đài truyền hình vô quảng cáo. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là giới luật của chư Phật, chúng ta phải học, chúng ta phải hành. Thì biết đúng, hiểu đúng, hành đúng thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Xin quý anh cho bức hình lên để mà tiếp tục. Xin thầy có thể nói tiếp. Ok, can you continue any picture in here?
Okay. Yes.
Please.
So yeah, this is a picture from Hualien on the east side of Taiwan, where I left the Namputo Monastery to just attend university to study Chinese. Because initially, the first 3 months, I really, my Chinese was very poor, so I did not understand any of the classes that were conducted in Chinese. So I decided just to go and study at a regular college.
Thì tới Hoa Liên, cái thành phố Hoa Liên để học tiếng Hoa.
Trước đó là sư đây đó ở 3-4 tháng ngày kia thì tiếng Tàu rất là yếu. Thì sau đó chuyển với trường này thì học vâng một phần.
So after a few months, then I later went to this another monastery called Yentong Monastery. This is in central Taiwan. Puli is a mountain town. Actually, the geographic center of Taiwan.
Thì núi ở Đài Loan.
Then you study the Chinese language.
Well, there I continued to study the precepts, and I had a little more freedom, so I was able to study on my own at my own pace.
Khi mà thầy nhìn thấy ở đây là thầy cũng vẫn tiếp tục học giới luật, nhưng mà thầy dành nhiều thời gian để tự học, tự đọc sách, rồi có gì thắc mắc thì thầy sẽ hỏi.
And next one then.
So this is actually the dormitories at the that I stayed in at the Yentong Monastery.
Ở đây là cái nơi ở của các học sinh hoặc là các vị tăng.
Chùa Viên Thông.
The monks are typically very comfortable in the temples in Taiwan. They have very nice amenities, are well taken care of and supported.
Ở bên Đài Loan thì cái đất nước này họ rất là support, giúp đỡ cho những cái người tu hành. Thành ra những cái nơi ở trong các ngôi tự viện hoặc là ở trong trường đại học thì rất là thoải mái và đầy đủ mọi tiện nghi.
This is the classroom and hall for reciting precepts at the top floor of the large building that we saw.
Đây là một cái lớp học ở trong trường đại học, cũng là trong cái ngôi tự viện.
That many students.
They have about 50 monks living there. So it's not quite full, but
chỉ 50 vị tu sĩ học ở đó, tu học ở đó.
And this is the original hall before that large hall was built. This was built about 30 years ago. So the small Buddha.
Đây là cái ngôi chánh điện cũ trước khi mà họ xây một cái chánh điện mới.
Okay, thank you very much. You sharing for us, you know, for all the time you are going to went to.
So Venerable Xianjie, do you think that after a year and a half, is it enough for you to learn about the precept, or you think that there still be a lot more?
Yeah,
Hiền Nhẫn muốn hỏi thầy Hiền Giới là sau một năm rưỡi thầy học ở bên Đài Loan đó, thì cái kiến thức về giới luật của thầy đã đủ chưa, hay là thầy cần phải tiếp tục trau dồi, tiếp tục học thêm?
Yeah, I feel it really just scratching the surface in terms of the precepts, especially since I spent so much time at the beginning just trying to learn the language, the Chinese.
Thầy nói là thật ra là thầy mới chỉ học được một một phần những cái bề ngoại của bên giới luật thôi, tại vì mấy tháng đầu tiên là thầy dành nhiều thời gian để mà học tiếng Tàu, để mà tiếp xúc, để mà hiểu được cái ngôn ngữ như thế nào, thành ra thầy cũng không có rất là ít thời gian để mà tập trung vô để mà nghiên cứu giới luật.
So I was able to get just some very basics in terms of my language skills, and also in terms of the precepts, basic understanding. And I could learn as well from the daily life, just participating, living with the monks that were following these precepts.
Thành ra thầy nói là thật ra là cái trình độ tiếng Tàu của thầy cũng là mới là của cái người căn bản sơ cơ thôi, rồi cũng chỉ có thể giao tiếp bình thường trong cuộc sống hàng ngày thôi, chứ còn nếu mà về những cái phần từ ngữ chuyên sâu hoặc là thảo luận này nọ thì thầy cũng chưa có đủ khả năng để mà hiểu được nhiều. Overall, your experience in Taiwan, how do you feel about it?
It was I feel it was a good experience for me to get away and experience a different culture, different form of Buddhism, and to start learning the language. Even though it's just a beginning, I feel like it was a good start.
Thì Hiền Nhẫn hỏi thầy là sau qua một cái thời gian như vậy thì thầy cảm thấy cái chuyến đi đó, rồi cái thời gian thầy ở như thế nào, thì thầy nói là chung quy thì thầy rất là tốt, là tại vì thầy có cơ hội để mà học hỏi được về cái ngôn ngữ, về một cái nền văn hóa của về một cái đất nước mới.
Also, Master mentioned that it was just a chance for me to take a break and have a sort of a different experience after spending several years at Luban Temple, getting some basic training. And also, I think I heard in a lecture Master mention he wanted to just break some of my bad habits and sort of my kind of workaholic patterns.
Tại vì trời mấy năm trời thầy Hiền Giới ở trong chùa thì thầy làm việc rất là cực khổ, làm việc ngày đêm á, thành ra là thầy trụ trì ở đây mới nghĩ là thôi bây giờ cũng tới cái lúc á, là nên cho thầy nghỉ ngơi một chút để đi qua bên đó, là vừa đi du lịch, vừa đi học, vừa nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe.
Nam mô Phật. Bây giờ cũng còn có khoảng ít phút nữa thôi, thì xin thầy cho chia sẻ cái điều gì á mà thầy thấy cần phải hỏi và chia sẻ cho đại chúng ở đây.
The co-host would like you to share some of the things that you learn and then you feel that it's important for us to aware of. So can you share a little bit?
Some of the precepts are very very detailed, and like Master told me that the best way to learn the precepts to go to the most strict precept monastery that I can find.
Thì thầy Hiền Giới nói là khi mà nói về phần bên giới luật á, thì có những cái chi tiết rất là chặt chẽ, thành ra nếu mà mình chỉ có đọc sách vở không thì rất là khó, mà cần phải đi tới những cái tự viện, những cái trường mà họ chuyên về giới luật để mình học, để mình hiểu được về cái giới tướng.
So that way I feel like that is the temple that I went to, the Yantong Monastery is the more strict school. They have two temples within that one under the one abbot.
Thì một trong những cái ngôi chùa mà thầy tới để thầy học á, là họ là cái ngôi trường đó rất là nổi tiếng và họ rất là khắt khe về bên giới luật, thành ra khi mà thầy tới đó thầy học được thì thầy cũng rất là appreciate.
But in terms of how we wish to apply the precepts in this country is still kind of an unwritten story, and I don't know how Master will eventually have us integrate those, some of those practices. That's really up to Master. My initial task is just to learn some of the basic nuts and bolts.
Thì đối với thầy bây giờ thì thầy cũng mới chỉ là biết sơ về cái lý thuyết thôi, còn cái việc mà áp dụng cái lý thuyết đó vô cái cuộc sống hàng ngày để mà theo kỹ cái lời giới luật giới tiếng thì cũng cần phải có thời gian nữa.
Hiện đại khái là cái giới luật là một cái tam vô lậu học rất là quan trọng cho Phật giáo ở xứ Mỹ này. Nhưng đều á, lúc mà thầy tới vào cái làm người xuất gia đó thì vào cái hệ thống Ngài Tiên Hóa thì Ngài có cái cách để mà dạy giới luật khác. Còn thầy hiểu sao, thầy cũng hiểu lúc trước tại sao thầy dạy như vậy. Thì khi mà thầy đi học qua bên Đài Loan nghiên cứu giới, học về giới thì thấy cái cách họ tu giới khác. Về nhìn hai cái đường họ tu giới sau thì mới hiểu tại sao. Thì đại khái như vậy nè. Đối với Ngài Tiên Hóa, hệ thống của họ thì nếu quý vị tu theo cái hệ thống bên kia thì quý vị sẽ cái đi được tắt để mà đi tới cái đường giác ngộ. Cái mặc dù bên trên cái phương diện bên ngoài đấy có vẻ như họ cũng tu giới, thì họ tu giới rất là nghiêm khắc. Thì họ chú trọng Ngài dùng cái phương tiện Tiên Hóa, dùng cái phương tiện để chúng tôi tu để mà đắc giác ngộ, nó rất là quan trọng, đường tắt. Còn ngược lại mấy cái người bên Đài Loan này nọ, phía còn lại của thế giới này, họ tu cái đường thấp, có nghĩa là họ cần cái giới tướng, nó cần dung hòa hai cái với nhau, thì như vậy Phật giáo nó xứ Mỹ này mới thịnh hành được. Phải có cái căn cơ người thấp thì phải dạy theo cái đường hệ thống của bên Đài Loan, chú trọng về cái giới tướng hơn. Còn khi mà quý vị mà tới trình độ cao rồi, không thể nào để cái giới tướng nó hạn chế được cái sự thành tựu của quý vị được, mà phải đi về cái phía đường Ngài Tiên Hóa. Thành như ta phải cần dung hòa hai cái cách với nhau luôn.
Dạ vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý thầy, thời gian đã hết, đề hành đã chất ra 3-4 lần rồi. Kính chúc quý vị thân thân toàn lạc A Di Đà Phật. Cảm ơn quý thầy. Ok, thank you very much for sharing with us about the experience in Taiwan. Ok, thanks.